tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 160.
Cho nên chúng ta nhìn thấy cái đức mục thứ 11 này hữu hằng, thì nghĩ đến học vấn, nếu như không phải cả cuộc đời hạ công phu một cách không giải đãi, thì muốn thành tựu một cảnh giới gì như tâm mong cầu sẽ giống như phu tử đã nói là không dễ dàng. Cho nên trước tiên phải có lòng tin kiên định, bất di bất dịch, không hoài nghi đối với kinh điển của cổ thánh tiên hiền, không hoài nghi đối với việc bản thân mình có minh đức, có bổn thiện. Sau đó thì thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không bền. Ta có lòng tin, tập khí là khi lớn lên bị tiêm nhiễm, không phải ta vốn dĩ là có nó, cho nên nhất định có thể trừ bỏ được. Bổn thiện minh đức là vốn dĩ ta có, nhất định sẽ có thể hồi phục. Phải có cái tín niệm kiên định bất di bất dịch này để mà thành tựu đạo đức học vấn của chính mình. Có cái lòng tin này rồi, tiếp đến là phải dũng mãnh tinh tấn không gián đoạn. Đây chính là hữu hằng rồi. Cái quá trình không gián đoạn này không thể tri thiểu nhi túc được. Dường như là bản thân mình không sai, thì có thể là đang dậm chân tại chỗ, không có tiến về phía trước. Nếu như không tri thiểu nhi túc thì làm sao để khắc phục? Đức bì ư thượng tắc tri sĩ, phải lấy Khổng Lão Phu Tử, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật, những thánh nhân này làm tiêu chuẩn, không thể tri thiểu nhi túc được. Thêm nữa không thể bởi vì lâu rồi thì từ từ bắt đầu có chút mệt mỏi, dường như cảm thấy không còn chút sức lực. Hôm nay có thể nào không học Đệ Tử Quy được hay không? Có thể nào không học Liễu Phàm Tứ Huấn được hay không? Để mình thắt rest một chút, nghỉ ngơi một chút. Gần đây không chỉ là muốn nói cho tôi nghỉ phép một ngày không học Đệ Tử Quy được không, mà gần đây có cái ý niệm muốn chạy đến nói, có cách nào đổi cho người khác làm được hay không, để cho tôi nghỉ lấy hơi một chút. Kỳ thực khởi cái ý niệm này rất là hổ thẹn. Người trước có người hỏi tôi rất nhiều năm về trước rồi, có thể là 5-6 năm trước, có người nói với tôi, xem thấy thầy dường như là học truyền thống văn hóa đều không có gì là trở ngại gì. Thật là nghe không lọt tai. Không sai, câu nói này không phải là sự thật. Vào lúc đó tôi còn trả lời, hãy tìm phương pháp để thành công, đừng tìm lý do cho thất bại. Giống như là một người chặn cửa quan, ngàn người khó địch lại vậy. Gần đây không biết có phải là tuổi tác đã lớn rồi hay không. Khởi cái ý niệm này rồi, nghĩ đến vấn đề người ta hỏi ngày trước, thật sự là muốn đào một cái lỗ rồi trốn xuống đó. Cho nên đúng lúc mấy ngày trước, ngày mùng 10 tháng 9 là ngày nhà giáo của đại lục, có một số đồng nghiệp gửi tin nhắn đến chúc tôi ngày lễ vui vẻ. Tôi liền nhắn hồi âm lại với họ. Tôi nói đức hạnh của chính mình không đủ để làm thầy người khác, mà lại thích làm thầy người khác, cho nên hiện tại chỉ cầu không đến nỗi gạt người khác là tốt rồi. Bởi vì câu nói của sư trưởng khi chúng tôi mới bắt đầu ở Lô Giang rất là sâu sắc. Hiện nay càng ngày càng cảm thấy ngay cả việc không lừa gạt người cũng không là dễ làm. Cho nên cần phải tự mình thực hành để hiểu thấu mọi đạo lý. Việc này không phải là nói qua rồi, thật sự có thể làm được. Làm được rồi mới nói là thánh nhân. Nói xong rồi lại có thể đi làm là hiền nhân. Sau khi nói xong mà không làm được là kẻ gạt người. Cho nên 9 năm qua tôi đã nói rất nhiều lần. Cho nên tôi hiện nay chỉ có thể liều mình làm chứ không nên gạt người. Quân tử thánh hiền thì quá xa, không thể giới tới được. Cho nên thực sự là nhìn thấy cái chữ hằng tâm này đích thực là làm không dễ. Thế nhưng cũng rất là vui mừng. Vì sao lại vui mừng? Tuy là bản thân mình còn kém rất xa, thế nhưng cuộc đời này không còn con đường để rút lui nữa rồi. Nghĩ thử xem, không có đường rút lui cũng là một việc vui. Các vị xem có tiếng xe cấp cứu rồi. Bởi vì khi bạn có đường rút lui thì sẽ cứ thối lùi về sau. Có câu thành ngữ: đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng. Kỳ thực con người ta muốn thối lui quá dễ dàng. Có đến hàng ngàn hàng vạn lý do để cho chính mình thối lui. Thế nhưng nếu không có đường lui, vậy thì không thể nào có lỗi với tổ tiên, không có lỗi với thánh hiền, không có lỗi với sư phụ. Bạn không thể có lỗi với tất cả những người mình yêu thương bạn, với người giúp đỡ bạn, với người tín nhiệm bạn được. Tôi hiện nay đã khởi cái loại tâm này, lập tức thượng báo tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia dân tộc, và ân đức tín nhiệm giúp đỡ của hết thảy mọi người đối với chúng tôi. Không thể bởi vì lâu rồi mà thối lui, mà trốn tránh, mà chán mệt không được. Càng ngăn ngại càng dũng mãnh, kiên cường bất khuất. Ở trong Khổng Tử Gia Ngữ, chúng ta nhìn thấy đoạn này cũng rất là an ủi. Vì sao vậy? Bởi vì hiền nhân cũng có người khởi ý niệm muốn xin nghỉ phép với lão sư. Nói: phu tử à, con có thể nào nghỉ một chút, hôm nay không cần phải hiếu thuận được không? Phu tử nói: hiếu thuận là căn bản của việc làm người, rất là quan trọng, không thể nào ngừng lại, không thể nào nghỉ ngơi. Tử cống cũng rất là đáng quý. Lão sư nói không thể nghỉ ngơi, ông liền tiếp nhận. Lại hỏi tiếp: vậy tận trung phụng trì với quốc quân, có thể nào nghỉ ngơi một chút được không? Phu tử lại nói: không được, đây là sự việc rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự an nguy của cả quốc gia, làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Tử cống lại nói: vậy cày ruộng có thể nghỉ ngơi được không? Ngưng trồng trọt một thời gian. Phu tử lại nói ra một cái đạo nghĩa lớn với tử cống: ngài nói không thể nghỉ ngơi, cái này không thể nghỉ ngơi, cái kia cũng không thể nghỉ ngơi. Thế là tử cống lại hỏi phu tử: à, vậy khi nào thì mới có thể nghỉ ngơi được? Phu tử nói: còn nhìn xem, ở nơi xa kia, bên đó có một cái nghĩa trang. Đến khi con chết thì có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi đó. Nói đến đây liền nhớ lại Hứa Tuấn thời xưa, cũng có một câu: bởi vì ông trị bệnh cho người ta mà 4-5 ngày liên tục không có ngủ, đã vậy còn phải nhanh chóng đến trường thi nữa. Thế là những người mà khiến ông đã bị trì hoãn cảm thấy vô cùng tự trách. Họ nói: anh như vậy mà đi thi thì có kịp hay không? Kỳ thực là đã không kịp nữa rồi, nhưng ông vẫn an ủi người đó. Sự hậu đạo đó đạt đến cảnh giới này thực sự là không dễ dàng. Ông nói chỉ cần chạy nhanh hơn nữa thì chắc là sẽ đến kịp. Mẹ của tôi nói sau khi chết rồi thì có thể ngủ nghỉ thoải mái. Mấy ngày hôm nay không có ngủ cũng không sao. Lại khiến tôi liên tưởng đến chú Lư. Sau khi xuất gia thì pháp hiệu là Thường Minh Pháp Sư. Chú đã nói với tôi, thế hệ của chúng tôi những người đó rất có trách nhiệm. Vì gia đình, vì đoàn thể, vì công ty của mình gặp phải những việc rất là cấp bách. Có khi cả tuần lễ đều không có nghỉ ngơi gì hết, đều cứ gắng gượng như vậy. Đó chính là tâm trách nhiệm của chú, mà nhất định có thể kiên trì. Những tiềm lực vô cùng to lớn cứ thế mà tuôn ra. Vì này chúng ta có thể nhìn thấy được ở cha mẹ chúng ta. Thí dụ như chúng ta bị bệnh hoặc gia đình xảy ra chuyện gì, bạn xem ban đêm thì chăm lo chúng ta, ban ngày thì vẫn đi làm. Hơn nữa có những lúc phải chăm lo như vậy một hoặc hai tuần lễ, bạn cũng xem cha mẹ chưa bao giờ trước mặt chúng ta mà nói tiếng mệt. Sức mạnh của tâm trách nhiệm đó thật quá lớn. Tôi nghe Thường Minh sư phụ nói như vậy, tôi nói tôi thức một đêm thôi thì đã xong rồi. So với tâm trách nhiệm của họ thì thực sự là còn kém quá xa. Cho nên Tử Cống đã nêu ra những vấn đề này với lão sư. Lão sư cũng đã nhắc nhở ông, việc dụng công ở trên học vấn là không thể gián đoạn, phải kiên trì tiếp nối. Cũng giống như việc dùi gỗ lấy lửa, giống như là xe trên gỗ để lấy lửa vậy. Cứ xe cây dùi như vậy, có ai dùi được một lúc chừng 3 phút? Ây da, mỏi tay quá, nghỉ ngơi một chút rồi lại dùi tiếp. 1 phút sau rồi lại tiếp tục dùi như thế, mỏi tay quá rồi lại nghỉ. Vậy xin hỏi mọi người dùi đến lúc nào thì mới có thể tạo ra lửa vậy? Việc đó tuyệt đối là không thể nào tạo ra lửa được rồi. Bạn cứ 3 ngày bắt cá, 2 ngày phơi lưới. Dường như việc bắt cá là không phải tốt lắm. Đây chỉ là thí dụ thôi nhé. Mọi người chỉ cần nắm lấy cái tinh thần đó. Có một lần trong lúc tôi giảng, con người có những lúc phiền não việc gì đó mà không thể ngủ được, cứ lật qua trở lại giống như là chiên cá vậy. Thế là sau khi xong buổi giảng, có người đến nói với tôi, ây da, nói chiên cá là việc làm tổn hại sinh mạng. Tôi nói được rồi, để lần sau tôi sẽ nói là chiên bánh vậy. Người bằng hữu này rất là tinh tế. Đích thực là tâm nhân ái. Phải từ đâu mà bắt đầu? Từ việc chúng ta ăn uống mà bắt đầu. Kỳ thực chúng ta chỉ vì 3 tấc lưỡi, sau khi nuốt rồi thì sẽ không còn cảm giác gì nữa. Bạn ăn thức ăn chay, những loại rau xanh trái cây này cũng rất dinh dưỡng mà, thân thể cũng rất là khỏe mạnh. Sao lại đi ăn sinh mạng của những chúng sanh chứ? Khi chúng bị giết không phải là cũng rất đau hay sao? Đã vậy còn bị nấu. Cho nên ăn chay cũng là nuôi dưỡng tâm từ bi của chúng ta. Cho nên học vấn thì không thể nghỉ ngơi, và còn phải hạ công phu không gián đoạn. Tiếp đến là trong quá trình phụng hành, không chỉ là phải có hằng tâm, mà còn phải có nghị lực để đột phá các cảnh giới trùng trùng. Ví dụ như khi thuận cảnh thì sẽ sanh ra tham trước, bất tri bất giác sẽ dễ sinh ra tham trước. Chúng ta thường hay nghĩ đến, kỳ thực một người tu thân thì lúc mà dũng mãnh nhất là lúc nào vậy? Chính là lúc mới bắt đầu. Lúc đó đặc biệt dũng mãnh. Cho nên không quên cái tâm ban đầu, có thể giữ gìn được cái tâm ban đầu đó thì đạo nghiệp sẽ thành tựu. Rất khó để giữ gìn được. Từ từ thuận cảnh đến rồi, thuận cảnh thì sẽ đào thải con người. Thuận cảnh mà nhiều thì nghĩ đến mình sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người phải làm như thế nào, phải chăm sóc tôi như thế nào. Nhân dân đã hưởng phước rồi, cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Tinh thần niệm niệm phụng hiến đã bắt đầu thối lui. Chúng ta có thể quán chiếu sự dũng mãnh tinh tấn của chúng ta hiện nay so với thời gian mới bắt đầu là có nâng cao lên hay là hạ thấp xuống. Thuận cảnh rất là lợi hại, trong bất tri bất giác sẽ khiến cho chúng ta thối lui. Cũng giống như nấu ếch bằng nồi nước ấm vậy, con ếch sẽ rất là tiêu dao tự tại, bơi tới bơi lui, không biết được là chỉ một chút nữa thôi sẽ mất mạng. Nghịch cảnh không sanh ra tâm sân khỏe mới có thể giữ gìn được công phu. Nghịch cảnh vừa sanh tâm sân khỏe, lửa sân sẽ đốt rừng, công đức công phu toàn bộ sẽ không còn nữa. Nhưng mà nghịch cảnh thì tương đối có tính cảnh giác, chỉ biết được cảnh giới đang khảo nghiệm mình. Nghịch cảnh đào thải con người, khảo nghiệm thì phải qua cửa. Bất luận là thuận hay là nghịch, bạn trong đời này mà không khảo qua thì về sau vẫn phải gặp, thậm chí là đến đời sau vẫn phải gặp lại. Hết thảy đều là khảo nghiệm, xem ta làm thế nào. Đối cảnh nếu không biết, nhìn thấy cái cảnh giới này mà vẫn là không thể vượt qua, vẫn là bị nó khảo đảo, cần phải luyện lại từ đầu. Người thế gian chúng ta kỳ thực là thường hay nghĩ, nếu đổi là người khác thì tôi sẽ không như vậy, nếu đổi hoàn cảnh khác thì tôi sẽ không như vậy, nếu đổi là chuyện khác thì tôi sẽ không như vậy. Kỳ thực không phải vậy, chỉ có luyện tâm pháp, không có luyện sự pháp. Vấn đề đều không nằm ở trên sự việc. Bạn nói thật vậy, nếu đổi một người khác thì tôi sẽ tốt. Cái chữ tốt này, khi bạn đổi người khác thì đã biến thành thuận cảnh rồi. Nghịch cảnh không vượt qua được mà giờ cũng không biết được là đã rơi vào thuận cảnh rồi. Cho nên thời thời phải quán tâm là quan trọng nhất. Cho nên chúng tôi vẫn thường hay nhấn mạnh là chúng ta phải trồng ba cái gốc. Trồng ba cái gốc kỳ thực chính là sửa đổi cá tính, sửa đổi tính cách, chính là điều phục cái ý niệm tham sân si mạn nghi. Thật sự điều phục được nó thì cái gốc của đức hạnh này mới thật sự là được trồng xuống. Năm loại độc này lúc nào cũng ảnh hưởng đến thân tâm của chúng ta, trừ bỏ đi được một cái độc cũng không phải dễ dàng. Tham thì cái gì cũng không khởi tham niệm, mạng thì cái gì cũng không khởi cái nhìn cao thấp. Vừa cảm thấy tôi cao người ta thấp, ta thì biết người ta thì kém. Ta có tiền còn người ta thì không tiền, ta thì có địa vị người ta thì không địa vị. Mình thì mắc hai mí, người ta mắc một mí. Mình thì cao, người ta thì lùn. Trong bất tri bất giác, chúng ta đâu có cái tâm phân biệt chấp trước rất mạnh, ý niệm liền khởi lên. Hơn nữa, cái niệm này nhiều đến sau cùng như thế nào, hoàn toàn không biết. Nhiều đến mức giống như là ở trong chợ cá lâu ngày, không còn thấy cá hôi tanh nữa vậy. Tham sân si mạn, nó đã thành phiến rồi. Bạn đã cảm thấy nó rất là tự nhiên rồi. Có những lúc thí dụ như chúng ta nói chuyện với người ta, nói đến một người nào đó, nói đến chuyện của một người nào đó, thế là biểu cảm của chúng ta giống như tôi thế này đây. Đây là đã động ý niệm rồi, nghĩa là có thành kiến đối với người đó, thì lập tức từ trong biểu cảm đã lưu lộ ra. Người ta còn chưa nói thì cái biểu cảm đó chúng ta liền xuất hiện. Chúng ta một ngày có mấy lần ý niệm như vậy, bản thân mình không thể quán chiếu đến rồi. Cái học vấn này nếu như muốn thực sự có tiến triển, vẫn là phải phá trừ cái tập khí đó đi, hoàn toàn là không biết. Thí dụ nói chúng ta đều cảm thấy chúng ta rất cung kính đối với người khác. Kỳ thực tâm cung kính có lúc cần phải hạ trên biểu cảm. Khi có người ta thì bạn rất cung kính. Trạng thái của chúng ta khi có lãnh đạo và khi không có lãnh đạo có giống nhau hay không? Trạng thái lúc có cha mẹ và lúc không có cha mẹ thì giống nhau hay không? Tình trạng lúc có vợ và không có vợ có giống nhau hay không? Thêm nữa, vị giảng sư này nói chuyện với chúng ta rất cung kính. Khi vị ấy lên giảng đài thì tâm cung kính của chúng ta liền khác rồi. Bởi vì cảm thấy vị ấy hình như là không có nhìn thấy mình. Loại cung kính này không phải là do từ trong tâm mà ra. Có thể khi nghe vị ấy trên giảng đài giảng mà tâm hồn thì bay đi đâu rồi. Cho nên bất khả tu du ly giả, bạn phải xem cái ý niệm của mình một cách tỉ mỉ mới có thể phát giác. Kỳ thực những ý niệm này quá nhiều. Ngày hôm đó, khi tôi cùng với một người bạn rất thân nói chuyện, khi nhắc đến tên một người nọ thì ánh mắt của người bạn này liền lộ ra vẻ rất khác. Tôi liền lập tức nhắc nhở anh ấy, cái biểu cảm của anh đối với người này rất có thành kiến. Anh ấy liền cười, ôi bị anh nhìn ra rồi. Cũng rất là đáng quý. Khi tôi nhắc nhở anh thì anh vẫn cười mà đáp lại là đúng 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 rồi, cái này phải nên sửa. Tôi năm nay đã 39 tuổi rồi, sang năm là 40. Bởi vì sư trưởng đã từng nói, trước 20 tuổi thì có thể nhắc nhở, từ 20 tuổi đến 40 tuổi thì chỉ có thể dùng ám thị, sau 40 tuổi thì bạn không cần nói với họ làm gì. Kỳ thực mọi người cứ tỉ mỉ mà suy nghĩ, những lời này rất là có đạo lý. Thật sự là rất có đạo lý. Trừ khi là người thật sự muốn thành tựu, nếu không thì tuổi tác càng lớn, tập khí ô nhiễm sẽ càng nhiều hơn mà thôi. Đặc biệt là tuổi tác càng lớn thì sĩ diện càng nặng. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói, người quân tử có ba việc cần phải giới trừ. Lúc thiếu thời do khí quyết chưa định nên cần phải giới ở sắc dục. Do buổi tráng niên khí quyết cương cường nên giới ở tranh đấu. Còn khi về già khí quyết suy nhược thì giới ở được mất. Chính là lo được lo mất. Ư sĩ diện, tôi nghĩ tôi vẫn chưa già mà. Thế nhưng trọng điểm là trong quá trình trưởng thành của tôi thì việc so đo với người ta, đố kỵ người ta, tâm phiền não của tôi nữa thì nhiều hơn so với những người thời đó. Cho nên tôi dựa vào trạng thái tâm lý vào lúc đó để mà nói, có thể là cũng như người 70-80 tuổi vậy. Cho nên công phu tu học quan trọng nhất nằm ở đâu? Ở buông bỏ. Cứ lo cho cái sĩ diện mệt biết bao. Từ từ nghĩ thông được cái lý rồi thì thật sự buông xả được điểm chấp trước này. Đặc biệt người háo danh thì sống sẽ rất vất vả. Tôi đã kể cho mọi người nghe về thí dụ cho việc này chưa nhỉ? Tôi đi đến sân bay. Lúc đó có một người phụ nữ cứ đi theo tôi vì ngồi máy bay đi từ Đài Loan, mà trên đài truyền hình Đài Loan lại có phát chiếu giảng tòa nhân sanh hạnh phúc, cho nên cô ấy cứ nhìn tôi. Lúc đó toàn thân tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi liền đi nhanh một chút, nhìn thấy cô ấy không bám theo, thế là yên tâm ngồi xuống chờ máy bay để đi đến Hợp Phì. Đột nhiên là nhìn thấy cô ấy nữa. Sau đó lại ngồi xuống ghế trước mặt tôi và nhìn chầm chầm vào tôi. Lúc đó tim tôi đập phình phịch. Các chị xem, như vậy có mệt chết không chứ? Nghĩ lại thật là mệt, thật là vất vả. Kết quả là đột nhiên cô ấy đứng dậy, đi về phía tôi. Tim tôi lại đập phình phịch, đập nhanh hơn. Sau đó cô chỉ vào tôi và nói, à, thì ra anh là bác sĩ của Trường Canh. Thế là hại tôi từ trên cao liền rớt xuống thêm bịch vậy. Tôi nói xin lỗi, cô nhìn nhầm người rồi. Sau đó cô ấy cũng nhớ ra tôi, nhưng mà xem cả quá trình thì thấy tôi thực sự không được tự tại. Vì sao lại không tự tại? Đó vẫn là có sự háo danh phải không? Các vị xem có phải là người đó đã nhận ra tôi hay không? Đó không phải là háo danh hay sao? Cho nên người có lý đắc, người thật sự là hiểu được chân lý thì tâm có thể an, bởi vì họ sẵn lòng buông xuống, không nên làm cho bản thân mình phải mệt mỏi như vậy. Mà ở trong cảnh giới thì đích thực là chánh khí mỗi phút, mỗi giây đều không thể nào gián đoạn. Bởi vì hãy gián đoạn thì dụ hoặc liền đến, lập danh một đời có thể mất chỉ trong một khoảnh khắc. Định lực hiện nay của chúng ta thì không bằng người xưa, nhưng mà sự dụ hoặc của ngày nay lại nhiều hơn ngày xưa gấp trăm lần. Hiện nay tài sắc danh thực, những dụ hoặc này vô cùng to lớn. Chúng ta xem câu 159 nói, hào thứ ba, đây là ở trong quẻ hằng. Hào thứ ba này là tượng trưng cho đạo lý làm người. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Hào thứ ba trong quẻ hằng tượng trưng cho không thể gìn giữ mãi đức hạnh tốt đẹp thì có thể phải chịu ô nhục, không thể gìn giữ mãi đức hạnh tốt đẹp thì tất đánh mất phẩm hạnh tiết tháo, trong xã hội không thể tìm được chốn dung thân. Hào thứ ba này là tượng trưng cho việc không thể vĩnh viễn không gián đoạn giữ gìn được cái mỹ đức của chính mình. Không giữ gìn thì có thể tà niệm sẽ xuất hiện, có thể sẽ không vượt qua được sự dụ hoặc, làm ra những hành vi trái với đạo đức, hoặc cũng có thể là mỗi lời nói hành vi đều sai lầm, làm tổn thương đến người khác, hoặc thừa chi tu, nghĩa là có thể phải chịu sự nhục nhã. Vì sao vậy? Một cái ý niệm sẽ chiêu cảm đến phước báo, cũng có thể chiêu cảm tai họa. Chúng ta xem trong Đức Dục Cổ Giám đã từng nói qua, Lý Sinh ông muốn đến kinh thành để kịp kỳ thi, kết quả là ông chủ quán trọ vừa mới nằm mộng thấy có người nói với ông, ngày mai có một người học trò sẽ đậu tiến sĩ năm nay đến quán trọ của ông để nghỉ ngơi, ông phải chăm sóc cho tốt người đó. Thế là cậu học trò nghe được chuyện này thì rất hoan hỷ. Hồ năm nay rốt cuộc thì bao năm đèn sách cũng có ngày thành danh. Tối hôm đó khi đi ngủ đã khởi một ý niệm, mình thi đỗ công danh thì sẽ làm quan lớn, vợ của mình thì lại quá xấu, mình sẽ đổi một người vợ mới. Đã khởi cái ý niệm này, kết quả là sau đó khi anh đi thi, ông chủ lại nằm mơ, có người nói, cậu học trò này còn chưa thi đậu mà đã nghĩ đến chuyện sẽ đổi người phối ngẫu với mình. Cái ý niệm này quá tuyệt tình rồi, cho nên sẽ hủy bỏ công danh của cậu ấy, thi không đậu được nữa. Sau đó người học trò Lý Sinh này lại trở về quán trọ của ông. Ông chủ quán trọ đã đem chuyện nằm mơ nói với cậu học trò, cậu liền không dám trọ ở đó nữa, cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Đây là hoặc thừa chi tu. Cậu khởi cái ý niệm này thì đức hạnh của mình đã không còn giữ được nữa, sau đó còn phải chịu sự nhục nhã này, phải gánh chịu cái tai họa này, phước báo của cậu liền mất hết. Thêm nữa, trong sách đại học có nói, ngôn bội nhi xuất giả, diệt bội nhi nhập. Chúng ta ngày nay nói ra những lời nói không phù hợp đạo đức, làm tổn hại đến người khác, người ta nhất định sẽ tìm cơ hội để trở lại báo thù. Khi sự báo thù xảy ra thì không phải là chúng ta lại gặp họa rồi sao? không phải chấp nhận sự nhục nhã rồi hay sao? Chúng ta lật đến trang 41, xem câu số 88 nói. Kinh văn đoạn câu số 88 này chúng ta ôn tập lại một chút. Các vị xem câu thứ hai: nhất xuất ngôn nhi bất cảm vong phụ mẫu, thì cố ác ngôn bất xuất ư khẩu, phẫn ngôn bất cập ư thân. Bạn đều không có những lời ác khẩu đối với người khác, không có trồng các loại ác nhân này thì cũng sẽ không cảm chiêu những lời ác của người ta đối với bạn. Sau đó là bất nhục kỳ thân, bất tu kỳ thân, khả vị hiếu hỷ. Chúng ta không có làm những việc đi ngược lại với đạo đức, không có nói những lời ác ngữ, ác ngôn, thì tự nhiên bản thân sẽ không bao giờ phải chịu nhục nhã, thậm chí là không khiến cho cha mẹ cảm thấy mất mặt, thậm chí là không cảm chiêu người khác đến sỉ nhục cha mẹ. Nếu không thì không làm tròn bổn phận của một người con, thì không xứng đáng một người làm con, cảm thấy thật là xấu hổ. Xem đến chỗ này cũng khiến chúng ta nghĩ đến Ngụy Trưng đã nói một câu: việc gì cũng có phần mở đầu, nhưng rất ít việc đạt đến kết quả thực sự. Con người một đời theo đuổi sự nghiệp của mình mới bắt đầu thì rất tốt. Thế nhưng mọi người hiện nay hãy suy nghĩ thử, những công ty bị đóng cửa thì có biết bao nhiêu. Họ cũng có một thời dễ dàng, nhưng họ giữ không được. Tâm của họ là thì đã xong rồi. Cho nên khúc lễ mới bắt đầu đã nói: ngạo bất khả trưởng, dục bất khả túng, chí bất khả mãn, lạc bất khả cực. Bốn câu nói này, con người thật sự có thành tựu, phước báo hiện tiền rồi, thì những ý niệm này rất khó giữ. Không thể ngạo mạn, không thể tham dục, không thể tự mãn, không thể chìm đắm trong việc ăn uống hưởng lạc. Phú quý bất năng danh mới có biện pháp. Chúng ta từ giới doanh nghiệp mà nhìn, để duy trì giữ gìn được lâu dài là không dễ. Cho nên tục ngữ nói giàu không quá ba đời thì hiện nay không phải nữa rồi. Dùng chữ một đời thì tôi thấy một đời là quá dài rồi. Hiện nay là giàu không quá 5 năm 10 năm, không thể giữ gìn được. Sau cùng vẫn là hoặc thừa chi tu. Phạm pháp, phá sản rồi, thậm chí là cha mẹ còn phải đi đến tòa án, bởi vì dùng tên của cha mẹ. Trong giới doanh nghiệp là như vậy. Chúng ta xem các hoàng đế trong lịch sử đều có những trường hợp mới bắt đầu đã tạo ra thịnh thế, đến sau cùng thì chỉ chút nữa là vong quốc. Đường triều Đường Huyền Tông, ông sau cùng vẫn là hoặc thừa chi tu, bởi vì đã sủng ái Dương Quý Phi, chỉ một chút nữa là làm sụp đổ đại đường của chính mình. Ấy vậy mà trước đó ông đã mở ra khai nguyên chi trị, cho nên thực sự là phải hằng kỳ đức, chân thật là đại trượng phu, đại anh hùng. Tề Hoàng Công cũng không đơn giản. Thế nhưng sau cùng ông vẫn là không thể nhẫn chịu được, và đã dùng đến ba người định thần. Những người này thường ăn uống vui chơi với ông. Khi chết hơn 100 ngày người ta mới biết, tới khi dòi bọ bò ra ngoài người ta mới biết. Cho nên tiến đức tu nghiệp là cái công phu mà chúng ta cả đời phải làm triệt để từ đầu đến cuối, không thể có một khắc nào dừng lại. Tục ngữ chúng ta thường nói, đậy nắp quan tài mới luận định, nghĩa là vẫn chưa đến cuối cùng thì đừng nói quá lời. Con người của tôi sẽ không như thế này, không như thế kia. Càng hạ công phu thì những tập khí nằm ở chỗ sâu cũng sẽ dần dần lộ ra, cho nên phải hạ công phu lớn hơn nữa thì mới được. Thực sự muốn đột phá một cái tập khí nghiêm trọng thì phải phát tâm dũng mãnh, lập định quyết chí. Mọi người vừa ghi chép mà vừa tùy văn nhập quán nhé. Phải phát tâm. Phát tâm dũng mãnh gì, văn hóa truyền thống đã sắp bị đoạn mất rồi. Chúng ta phải nhanh chóng nâng cao tiến bộ, không thể chần chừ do dự nữa, phải phát tâm dũng mãnh. Sư trưởng nói, nếu bạn thực sự phát đại tâm đem văn hóa truyền thống truyền thừa, thì công đức của bạn cũng không thua kém gì với Nghiêu Thuấn Vũ Thang, bởi vì sắp đứt đoạn rồi. Phát tâm dũng mãnh, lập định quyết chí. Cuộc đời này nhất định phải thành tựu, không tính thành bại, không lo sanh tử. Không tính thành bại có nghĩa là không nên cứ ở đó mà chán chường ảo não. Ây da, hôm nay làm sao lại khởi cái ý niệm này chứ? Hãy nhanh chuyển thành chánh niệm thì được rồi. Ây da, tôi sao lại thối lui rồi? Tôi vì sao lại bị khảo đảo nữa rồi? Không nên so tính những cái thành bại đó. Ý niệm mà nhiều thì hãy nhanh chuyển trở lại. Không lo sanh tử chính là có chết cũng không sợ, chỉ sợ ý niệm của mình không đúng. Cho dù thịt nát xương tan cũng không thể quên mất chánh niệm. Chính là cái ý niệm thì không thể để sai. Phải đạt đến cái khí phách này, phải hạ loại quyết tâm này, phải dần dần tương ứng với kinh điển. Tục ngữ nói, tu thân tu đạo bậc đế vương cũng chưa chắc làm nổi. Họ có thể là mấy mươi vạn đại quân, mà họ xông vào như chốn không người, không chút sợ hãi. Nhưng mà bạn bảo họ sửa đổi tính khí thì họ có thể là cảm thấy còn khó hơn lên trời. Cho nên cho dù có dũng mãnh hơn đi nữa, có lúc để đối trị với tập khí của chính mình thì họ không nhất định là có thể hạ được cái tâm dũng mãnh và chí quyết định. Cho nên một đại anh hùng chân chính, đại anh hùng ở trong đại hùng bảo điện của nhà Phật, chân thật có thể buông bỏ được hết hoàn toàn tất cả tập khí, buông xuống hoàn toàn phân biệt chấp trước, đây chân thật là đại anh hùng. Cũng như tục ngữ có nói, chiến thắng người khác 1000 lần không bằng chiến thắng bản thân mình 1 lần. Tiếp theo, trong kinh doanh nói là bất hằng kỳ đức, vô sở dung giả, không thể giữ gìn đức hạnh, không thể vĩnh viễn giữ gìn đức hạnh thì tất sẽ thoái lui. Không tiến thì lùi, bạn không thể giữ gìn nó. Thoái lùi đến sau cùng thì đánh mất đi phẩm hạnh. Vô sở dung nghĩa là không có cách nào đứng trong xã hội. Một lần sấy chân để hận nghìn đời, việc này rất là đáng tiếc. Chúng ta thật bình tâm và xem xét, trong lịch sử các triều đại, những người làm quan đều là những người đã học qua sách thánh hiền. Thế nhưng mỗi một triều đại cũng đều có tham quan gian thần. Việc này vẫn là bất hằng kỳ đức. Sau cùng là hoặc thừa chi tu, vô sở dung giả. Cũng giống như Nghiêm Tung, học thức của ông vô cùng tốt, nhưng mà sau cùng ông vẫn là đại gian thần. Hoàng đế nhìn thấy ông cuối cùng đã làm được đến chức quan cao như vậy, cũng không muốn đích thân giết ông, nên đã ban cho ông một cái chén bằng vàng. Ông cầm cái chén vàng đó, người của cả thiên hạ đều biết ông là Nghiêm Tung, đều hận ông đến xương tủy, bởi vì ông đã tàn hại dân lành, giết người như cỏ rác. Sau cùng ông bị đói mà chết. Ông có phước báo hay không vậy? Có. Ông có học thức hay không? Có. Nhưng sau cùng, vì không chống lại được dục vọng, cho nên càng đi càng lệch lạc, Tiếp theo chúng ta xem phần thứ tư. Vi chính. Vi chính nghĩa là làm thế nào để quản lý quốc gia, quản lý đoàn thể từ căn bản, phương pháp cảnh giới của người vi chính, và sẽ sản sinh ra những loại hiệu quả như thế nào. Người xưa có những kinh nghiệm gì đều sẽ được thể hiện ở trong phần này. Thông qua câu kinh, chúng ta hiểu được những giáo huấn quý báu của quần thư trị yếu. Đầu tiên vừa mở đầu là vũ bổn. Căn bản của phi chính là ở đâu? Có câu quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Đoạn này tương đối dài, chúng ta cùng nhau đọc qua. Câu 160, Khổng Tử nói: cai trị thiên hạ quốc gia có 9 điều cương lĩnh quan trọng: tu sửa bản thân, tôn trọng hiền nhân, thân ái gia tộc, lễ kính đại thần, thông cảm chúng thần, thương dân như con, triệu tập công thợ các ngành, bao bọc nhân dân nơi xa, an định chư hầu các phương. Tu sửa bản thân thì có thể xây dựng phẩm đức, không bị lung lay bởi danh lợi bên ngoài. Tôn trọng hiền nhân thì tự nhiên tiểu nhân sẽ tránh xa, quốc dương sẽ không bị sự mê hoặc của gian thần mà đưa ra những quyết sách sai lầm. Thân ái gia tộc tức chú bác, anh em đều nhận được ân trạch, tự nhiên sẽ không xuất hiện sự oán than ghét bỏ. Lễ kính đại thần, hòa hợp nhận thức, dùng lễ đối đãi với nhau, triều chính sẽ không mê loạn điên đảo. Thông cảm chúng thần sẽ biết ân sâu sắc mà tận tâm báo đáp. Thương dân như con thì trăm dân nhận được sự khích lệ mà cùng nhau khuyến thiện. Triệu tập công thợ các ngành quốc gia sẽ giàu có sung túc. Bao bọc nhân dân nơi xa thì người khắp bốn phương đều nhận được ân huệ, tự nhiên sẽ hướng về quy thuận. An định chư hầu các phương thì nhân dân thiên hạ kính sợ mà thành tâm quy phục. Ai công hỏi phải làm những việc đó như thế nào, Khổng Tử nói: nội tâm nghiêm túc thành kính, bề ngoài chỉnh tề đoan trang, những việc không hợp như lễ nghi thì tuyệt đối không làm. Đây là cách tu sửa chính mình, bỏ đi những lời gièm pha người khác, tránh xa nữ sắc, xem thường tài vật, xem trọng đạo đức. Đây là cách tôn trọng hiền nhân. Sắc phong tước vị dựa vào năng lực, gia tăng bổng lộc, hiểu rõ những điều yêu ghét của họ. Đây là cách khiến gia tộc ngày càng hòa thuận. Ban chức quan cao, ủy thác nhiệm vụ quan trọng, đây là cách lễ kính đại thần. Ban tặng bổng lộc hậu hĩnh cho những người trung thành tín thực, đây là cách khuyến tấn hiền sĩ. Khi việc nông nhàn rỗi mới dùng tới sức dân, đồng thời giảm bớt tô thuế, đây là cách thương dân như con. Thường xuyên kiểm tra công việc, đồng thời phát lương theo thành tích, đây là cách triệu tập công thợ các ngành, khoản đãi các dân tộc đến từ khắp nơi, ban thưởng những việc lành, thương xót những người yếu hèn, đây là cách bao bọc nhân dân nơi xa. Duy trì lễ tiết ngoại giao, việc tiến cống tuy ít ỏi nhưng đáp lễ phải hậu hĩnh, đây là cách an định chư hầu. Tóm lại, cai trị thiên hạ quốc gia có 9 điều cương lĩnh quan trọng, mà then chốt của việc thực hành những điều đó chỉ nằm ở một chữ chân thành mà thôi. Đoạn này ở trong Khổng Tử Gia Ngữ, mà trong Trung Dung cũng có đoạn giống như vậy. Đoạn giáo huấn này rất quý báu. Trị vì thiên hạ quốc gia, Khổng Tử ở chỗ này đã làm tổng kết có 9 điều cương lĩnh vô cùng quan trọng. Đại khái tóm lược lại mà nói là quản lý doanh nghiệp, quản lý đất nước, quản lý nhà trường, thậm chí là trị gia cũng có những chỗ lợi ích rất lớn. mà nói ra chính điều này cũng rất đáng quý. Ai công tiến thêm một bước nữa lại hỏi vi chi nại hà, nghĩa là xin hỏi cụ thể phải làm như thế nào. Chúng ta học cái gì cũng phải nên có thái độ giống như vậy. Cảm thấy những đạo lý này rất tốt, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Cũng giống như là Phu Tử nói với Nhan Hồi, khắc kỷ phục lễ, nghĩa là bắt đầu khắc kỷ từ chỗ nào? Nhan Hồi nói thỉnh vấn kỳ mục. Lúc đó Phu Tử mới nói ra một cách cụ thể là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm. Cho nên Ai Công vừa hỏi như vậy thì Phu Tử đã nói ra cách làm cụ thể là phải như thế nào để phụng hành được chính cái cương lĩnh này. Chúng ta xem sư trưởng học tập giới Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư đã dạy ngài phải nhìn cho thấu, buông cho trót. Nhìn thấu là rõ lý, buông xuống là công phu, buông được xuống là cách vật. Nhìn được thấu chính là trí tri, chính là minh lý. Sư trưởng tiếp đến nói vậy phải bắt đầu làm từ đâu? Chương Gia Đại Sư nói buông xuống thì phải từ bố thí mà bắt đầu. Kỳ thực chính là buông bỏ tự tư tự lợi thì mới có thể thực sự thành ý chánh tâm. Luôn cứ nghĩ đến chính mình thì thành ý chánh tâm sẽ không đề khởi được. Cho nên trước tiên phải từ chỗ buông xả tự tư tự lợi mà bắt đầu. Buông xả như thế nào? Sư trưởng rất nhân từ, ngài đã nói ra một cách cụ thể cho chúng ta nghe. Phải bắt đầu từ chỗ niệm niệm vì người khác mà nghĩ. Bởi vì đã nói cho chúng ta nghe một cách cụ thể như vậy rồi, chúng ta lại không y giáo phụng hành, vậy thì sẽ bỏ lỡ cái nhân duyên thù thắng trong đời này của chính mình. Một vị lão sư chịu nói với chúng ta một cách cụ thể như vậy thì rất khó tìm. Đã lao tâm khổ trí để khuyên bảo những học trò như chúng ta trong suốt hơn 54 năm rồi. Phải biết trân quý những giáo huấn của sư trưởng, trân quý những giáo huấn quý báu ở trong bộ sách Quần Thư Trị Yếu này, để thành tựu chính mình mà làm lợi ích cho gia đình, lợi ích cho quốc gia xã hội. Tiết học hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây thôi. Tiết học tiếp theo chúng ta lại nghiên cứu tiếp. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.